Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Bài học hôm nay mang tựa đề Hy vọng nhiệm màu, từ Khải Huyền đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng nhau học lời Chúa. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giảng mới trong sách Khải Huyền. Trước khi đi vào chi tiết của lẽ đạo của sự mặc khải bày tỏ ra trong cuốn sách rất đặc biệt và rất quý báu này, tôi muốn để một thì giờ để chúng ta cùng suy nghĩ về những vấn đề tổng quát, căn bản liên hệ để thiết lập một cái nền tảng cho sự suy nghĩ và cho sự áp dụng bài học cho mỗi chúng ta. Đề tài của chúng ta là một đề tài bao gồm cả loạt bài giảng, cả cuốn sách Khải Huyền. Hy vọng nhiệm màu. Đây là chữ mà sứ đồ Phaolô dùng trong thư Tít để nói về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và được dịch ra trong cái câu sự trông cậy hạnh phúc. Tít đoạn 2 câu 13: Vả ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự trở lại của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự trông cậy hạnh phúc, một hy vọng nhiệm màu, một trông đợi vinh hiển. Và sách Khải Huyền là sách căn bản để đi vào trong sự trông cậy phước hạnh nhiệm màu và vinh hiển này. Nhưng trước hết có một điểm mà chúng ta muốn ngừng lại và chú ý, đó là vấn đề thái độ của chúng ta. Thái độ đối với sách Khải Huyền, thái độ đối với sự đọc sách và học sách Khải Huyền. Mặc dù chưa học với nhau một chữ nào trong cuốn sách này, một cuốn sách rất đặc biệt của Kinh Thánh Tân Ước này, thì phản ứng và thái độ là một vấn đề mà chúng ta cần đối diện khi chúng ta đến để học sách Khải Huyền. Chúng ta muốn nhìn vào phản ứng và thái độ về vấn đề đọc sách Khải Huyền nói riêng và với lẽ đạo của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm nói chung. Thái độ điển hình của tín đồ tin lành đó là chưa đề cập đến những người không quen thuộc với Kinh Thánh, thường đi từ lo lắng, thiệt ra là lo ngại thì đúng hơn, đến chỗ tò mò muốn biết, nhưng với thái độ là biết cũng được hay là không biết cũng không sao, cho đến cái thái độ ham muốn học hỏi, nói trong lòng rằng đây là nhu cầu mà ít thấy hội thánh đáp ứng đúng mức, hay là ít được học hỏi, hay là ít có dịp để mà ngồi được dạy dỗ. Cho nên thái độ đi từ chỗ lo ngại đến tò mò, đến ao ước mong đợi. Khi biết tôi sắp bắt đầu giảng một loạt bài giảng từ sách Khải Huyền, thì có người nói với tôi nhìn một cách lo ngại và nói rằng chuyện đó khó làm lắm. Có người khác thì nói rằng có nhiều vấn đề nhiêu khê và khó hiểu lắm, và lập trường của mục sư đối với những vấn đề đó ra sao. Nhưng cũng có người nói rằng tôi rất mong đợi để được học hỏi vì chưa bao giờ nghe và được học ở trong sách Khải Huyền. Có người lại có thái độ như thế này: miễn sao thì mình tin Chúa sẽ tái lâm như vậy đủ rồi, còn mấy chi tiết càng biết càng mệt nhức đầu, vì chẳng ai biết tường tận lắm hay là biết rõ ràng lắm. Và như tôi nói, đó là những phản ứng rất là tiêu biểu, điển hình của tín đồ, khi phải đối diện với sách Khải Huyền và những lẽ đạo được dạy dỗ trong sách này. Cho nên trước khi chúng ta có thể học hỏi cách hữu hiệu, chúng ta cần bắt đầu với câu hỏi tại sao có những thái độ và phản ứng như vậy đối với sách Khải Huyền và lẽ đạo tái lâm mà thường thường không đối với những sách khác và những lẽ đạo khác trong Kinh Thánh. Và câu hỏi kế tiếp là, chính tôi có thái độ, phản ứng, thành kiến nào mà có thể làm cho vấn đề học hiểu lời Chúa không hữu hiệu hay chăng? Tại sao phải bắt đầu với câu hỏi đó? Vì lẽ đạo tái lâm là một trong những lẽ đạo bị tấn công nhiều nhất và bóp méo sai trật nhiều nhất. Ngay trong hội thánh, lẽ đạo quan trọng này cũng đã gặp rất nhiều thương tổn. Có những giáo hội khước từ phần lớn những mặc khải đã được ban cho về lẽ đạo tái lâm. Và một số tín hữu hoặc thì không biết hoặc là cảm thấy mình không cần biết những vấn đề được bày tỏ ra trong sách Khải Huyền. Và một số ít thì có thái độ rất quá khích về những chi tiết trong sách này và gây ra khó khăn cho chính mình và những người khác. Hiểu lầm, hiểu sai, đi sai mục đích, đi quá mục đích, quá lố hay là thờ ơ, không cần biết hay không thèm biết là những vết thương hằn trên lẽ đạo nhiệm màu về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thường từ những người đáng ra phải hiểu biết, đáng ra phải chờ đợi, đáng ra phải mong mỏi. Nhưng cũng có điều đáng mừng, điều cảm ơn Chúa và là phước hạnh cho hội thánh là sự khao khát để hiểu rõ và hiểu đúng về lẽ đạo tái lâm càng ngày càng tăng trong hội thánh Chúa. Và càng nhiều người mở lòng ra học hỏi với thái độ Kinh Thánh dạy gì về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và những điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyết định của tôi như thế nào. Tôi phải sống thế nào trước sự chắc chắn và mau chóng của ngày Chúa tái lâm? Tôi sẽ chuẩn bị cho cõi đời đời như thế nào khi cõi đời tạm bợ này chắc chắn sẽ đi đến chỗ kết cuộc? Và Hội Thánh Chúa trong thời đại chúng ta đang lần hồi trở về với sự học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh qua sách Khải Huyền, qua cả Kinh Thánh về lẽ đạo cứu Chúa tái lâm và hỏi rằng Kinh Thánh dạy gì, bày tỏ gì, mặc khải gì. Và trong những bước chúng ta trở lại với cuốn sách đặc biệt mà Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ rõ ràng hơn hết về lẽ đạo của sự tái lâm, đó là sách Khải Huyền. Và chúng ta đến với con mắt nhìn về cõi đời đời, với con mắt nhìn vào sự hiểu biết của lịch sử và con đường của cả nhân loại, với một sự đo lường đời sống tạm bợ song song với cõi đời đời trước mặt của chúng ta. Cho nên điều tổng quát đầu tiên mà chúng ta sẽ suy nghĩ để áp dụng, đó là chúng ta học sách Khải Huyền nếu chúng ta muốn biết Chúa. Chúng ta học lẽ đạo tái lâm để biết Chúa. Sở dĩ có những thái độ mà tôi đã nêu ra về sách Khải Huyền, hiểu lầm, hiểu sai, đi quá mục đích, đi quá lố hay là thái độ thờ ơ không cần biết hay là không thèm biết là vì một lý do hết sức là căn bản. Và khi chúng ta thấy lý do căn bản này thì chúng ta sẽ hiểu tại sao sai trật chỗ này thì sai trật những chỗ tiếp theo và đưa đến những cái thái cực rất là quá lố. Chẳng hạn như thái cực nói rằng khó quá, ai mà hiểu cho nổi, ngay cả mục sư giáo sư thần học còn không đồng ý được thì nói chi đến tín đồ. Cho tôi hai chữ bình an, miễn sao Chúa tới tôi lên thiên đàng, như vậy là đủ rồi. Hay là thái cực thứ hai, lập trường của chúng ta như thế nào với vấn đề 1000 năm bình an, có hay không, có sự cất lên trên không trung hay không, được cất lên trước 1000 năm bình an hay là giữa 1000 năm bình an hay là sau 1000 năm bình an. Và tất cả những vấn đề đó, lúc nào được cất lên không trung hay là có 1000 năm bình an hay không, mà nếu bây giờ quý thính giả đang nghe mà không hiểu tôi đang nói điều gì hay là những vấn đề này ra sao thì cũng không sao. Đây là những chi tiết mà chúng ta sẽ cùng học. Nhưng mà đây là những vấn đề hay là những lập trường khác nhau mà đem đến nhiều cãi vã hay là tranh luận. Lý do căn bản mà chúng ta đọc và học sai mục đích của cuốn sách này, sách Khải Huyền có một mục đích chính. Sách Khải Huyền có một mục đích hết sức là rõ ràng, đó là mục đích chính. Tất cả những chi tiết được trình bày ra là để bày tỏ, soi sáng, hướng dẫn đến mục đích chính này. Và nếu một người đọc sách Khải Huyền không với mục đích giống như mục đích của tác giả là sứ đồ Giăng qua sự mặc khải của Đức Thánh Linh chỉ định, bày tỏ, thì những cái chi tiết sẽ không làm sáng tỏ vấn đề mà ngược lại sẽ làm lu mờ, lộn xộn thêm mà thôi. Cho nên nếu đọc hay học với một mục đích sai trật thì càng đọc sẽ càng lu mờ, không làm cho chúng ta hiểu rõ thêm hay là tận tường thêm. Như vậy cái trọng tâm của cuốn sách là gì? Cái mục đích chính của cuốn sách là gì? Đại ý nói về điểm nào? Và trọng tâm ở đâu? Sứ đồ Giăng trả lời trong những chữ đầu tiên của câu 1 trong đoạn 1. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên chúng ta có thể nói một cách đơn giản. Đó là nếu chúng ta muốn biết Chúa thì chúng ta học sách Khải Thị, sách Khải Huyền. Bởi vì ở đây là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ ngừng lại để xem ý nghĩa của chữ mặc thị. Vì Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng cả cuốn sách này là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chữ mặc thị hay là khải thị thực ra cũng không khó hiểu lắm. Bởi vì chữ thị là chữ mắt. Chữ mặc hay là chữ khải là mở ra, tháo ra. Mặc thị, mặc khải là mở mắt. Mở mắt để làm gì? Để thấy. Mặc thị, mặc khải là mở mắt để thấy, để hiểu, để có thể tiếp thụ một cách rõ ràng, chính xác. Nguyên bản là chữ apocalypsis. Ở đây trong nguyên bản chữ là chữ ghép apo, tức là bị cắt đi đem xa, và chữ kalupo, tấm màn che, sự khuất dấu. Đây là một điều hết sức là đơn giản, đó là đem cái tấm màn che đi xa, kéo màn lên hay là lấy cái tấm phủ ra để cho chúng ta có thể thấy được. Tưởng tượng một bức tượng điêu khắc lớn được khánh thành trong một dinh thự rất là sang trọng. Bức tượng đã được đẽo đục, được điêu khắc trong một thời gian khá lâu. Bây giờ đã được trùm lại ở trước một tấm vải đen thật là lớn và đặt được ở trong cái dinh thự đó. Đến buổi lễ khánh thành, sau khi ban nhạc, sau khi diễn văn nói về mục đích và ý nghĩa của bức tượng, thì đến lễ gọi là mở màn hay là đến lễ mặc thị. Thì bây giờ cái tấm vải đen đó được cắt xuống, được cất đi, thì bức tượng được trình bày rõ ràng lần đầu tiên để được chiêm ngưỡng, để được trầm trồ, để được mọi người có thể đến gần và xem cách kỹ lưỡng. Đó là sự mặc thị, đó là sự mở mắt để xem thấy. Chữ này được dùng 18 lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là khi dùng về người hay là nhân vật thì luôn luôn có nghĩa là làm cho thấy được, làm sao để được bày tỏ ra cách rõ ràng. Nghĩa là trước đó không thấy hay là thấy cách mập mờ, bây giờ được chiếu sáng lên, cất đi những điều che khuất và bây giờ sự thấy đó được bày tỏ rõ ràng để chân dung được chiêm ngưỡng cách chắc chắn. Một thí dụ, trong đám cưới khi cô dâu đeo lúp và bắt đầu đi ở trong nhà thờ, ai nấy thấy mờ mờ cũng khen đạp, chú rể thấy mờ mờ cũng bằng lòng lấy. Chúng ta chỉ nói giỡn như vậy thôi. Nhưng mà sau khi làm lễ hôn phối thì chú rể được phép dỡ lúp và bây giờ bày tỏ ra vẻ đẹp thật của cô dâu. Nghĩa là sau khi được mặc thị, sau khi apocalypsis, thì vẻ đẹp không còn bị che giấu, không còn bị che khuất nữa, nhưng sự duyên dáng vui tươi mừng rỡ ở trong ngày hôn nhân này được bày tỏ mặc thị một cách rõ ràng. Đó là cái ý nghĩa rất là đơn giản của chữ mà Sứ đồ Giăng dùng ở đây. Một số người cho sách Khải Thị hay là sách Khải Huyền là một cuốn sách mà sự thật hay là lẽ đạo được giấu cách bí mật ở đằng sau những dấu hiệu, những nghĩa bóng, giống như là những cái câu đố bí mật, những cái câu sấm mà phải khó khăn lắm và cố gắng nhiều lắm và phải học hỏi nhiều lắm mới có thể hiểu được những cái chi tiết tạo thành một cái tấm hình có ý nghĩa. Nhưng đó không phải là sách Khải Huyền, bởi vì đây không phải là sách để che giấu, nhưng mà là sách để bày tỏ. Đây là sách không phải làm cho khó hiểu, nhưng để giải thích và chiếu ánh sáng. Đó là cái mục đích của sách, là sự khải thị, mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày dạy dỗ rất nhiều ở trong Kinh Thánh. 1/3 toàn thể Kinh Thánh là lời tiên tri, và hơn 70% các lời tiên tri liên hệ đến cứu Chúa Giê-xu thì nói về sự tái lâm của Ngài, trực tiếp hay là gián tiếp. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng dạy dỗ chi tiết về sự tái lâm trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 24-25, trong đoạn Kinh Thánh gọi là bài giảng trên núi Olive, hay là trong sách Mark đoạn 13, hay là Luca đoạn 17 tới đoạn 19, sách Phúc Âm Giăng đoạn 14. Sứ đồ Phaolô cũng dạy dỗ rất nhiều về lẽ đạo Chúa tái lâm, về sự hội thánh được cất lên, về Antichrist ở trong sách thứ nhất thứ nhì Corinto, hay là sách Philip, hay là sách thứ nhất thứ nhì Thessalonica, sách Tít, Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về ngày tận thế trong cả hai sách Phi-e-rơ nhất và Phi-e-rơ nhì. Sứ đồ Giăng cũng dạy về lẽ đạo Chúa đến trong sách Giăng nhất và Giăng nhì. Tác giả Gia-cơ nói về Chúa trở lại. Tác giả Giu-đa nói về Chúa trở lại một cách hết sức là rõ ràng. Nghĩa là từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta không thể nào đọc Kinh Thánh mà không đối diện với lẽ đạo tái lâm. Cho nên là một vấn đề ngạc nhiên rằng có rất nhiều tín hữu ở trong hội thánh lâu năm lâu ngày mà vẫn không biết gì nhiều hay là không biết rõ ràng về lẽ thật rất căn bản mà Kinh Thánh trình bày. Tất cả những sự dạy dỗ của tiên tri, của các sứ đồ cho chúng ta thấy khá nhiều các khía cạnh khác nhau của ngày Chúa trở lại. Nhưng sách Khải Huyền là một sách chính yếu, một sách khải thị, một sách mở tấm màn, một sách dỡ lớp ra với tất cả đầy đủ những chi tiết cần thiết để chúng ta biết, nhưng không phải chỉ biết mà thôi, để chúng ta có thể sống đúng theo lẽ đạo trình bày này. Như vậy, dòng mở đầu sách Khải Huyền đoạn 1 câu 1 mà sứ đồ Giăng viết rằng sự khải thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu được trước hết cho chúng ta thấy rằng đây là cuốn sách làm cho tỏ rõ vấn đề chứ không làm cho lu mờ. Đây là một sự bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không phải là sự che giấu. Khải Huyền là khải thị, là mở mắt, là tỏ bày ánh sáng, không phải giấu đi, tắt đèn hay làm cho bí mật. Một số lớn các tín đồ rất ngại đọc sách Khải Huyền và một số lớn mục sư rất ngại để giảng dạy trong sách Khải Huyền này. Bởi vì trong đầu óc của nhiều người, đây là một cuốn sách rất là lộn xộn, rất là khó hiểu, có nhiều chi tiết nhiêu khê, không có biết những tình tiết dính líu với nhau như thế nào. Và có rất nhiều người tin Chúa cả mấy chục năm cũng chưa đọc sách Khải Huyền, chứ đừng nói rằng hiểu sách Khải Huyền hay không. Và đây là những người trước khi đọc đã cho rằng sách khó hiểu. Khó hiểu cho nên không đọc. Nhưng mà không đọc làm sao biết khó hiểu? Mà đọc sách mà không đọc từ đầu đến cuối, không chú ý đến những chi tiết thì làm sao mà hiểu được? Thật ra nói rằng dễ hiểu thì cũng không đúng lắm, nhưng mà nói rằng khó hiểu thì là sai. Bởi vì mục đích của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng là để bày tỏ, để mặc khải và để dạy dỗ. Vì thế đó là sách nói về sự mặc khải, đây là sách khải thị, đây là sách trình bày để mở mắt, để chiếu ánh sáng cho chúng ta có thể hiểu được. Cho nên chúng ta đến với sự mong đợi này, với thái độ đúng đắn này, với tấm lòng khao khát này, thì chúng ta sẽ được no đủ trong ơn lành của lời Chúa. Apocalypse Jesu Christu, sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng viết câu này thì cái cách hành văn đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt. Cái trọng tâm mà Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng khi viết sách Khải Huyền này thì chú ý rằng Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ đề, là đại ý, là trọng tâm của sự mặc thị của toàn sách này. Tất cả những chi tiết là về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những hình ảnh là để bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những điều trình bày ra là để chúng ta có thể nhận biết, thấy rõ và yêu mến hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao tôi phải nhấn mạnh điều này? Vì như tôi nói, nếu sai lầm chỗ này là sai lầm tất cả. Nếu sai lầm chỗ này thì chúng ta mất đi cái chìa khóa của cái quyển sách. Chúng ta sẽ không hiểu được cái sự bày tỏ toàn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trong sách này. Toàn vẹn trong cái nghĩa là làm cho đầy đủ sự thiếu hụt. Thiếu hụt chỗ nào? Có hai phương diện chính. Thiếu hụt về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không được trình bày trong ánh sáng của lẽ đạo của sự tái lâm, của sự phán xét tội lỗi, của sự dẹp tan sự chống đối của con người, của hồ lửa đời đời cho ma quỷ và những người không chấp nhận Ngài, của tòa án trắng, của trận chiến Armageddon, của sự ban thưởng cho người công nghĩa phục vụ, hay là của tiệc cưới chiên con, hay là hình ảnh của Chúa là muôn vua muôn Chúa, nếu không có những hình ảnh đó, thì hình ảnh còn lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Là thập tự giá, là mạo gai, là đổ huyết, là chết, là chôn, là sống lại. Dĩ nhiên có quyền năng bày tỏ ra đó, nhưng đó là hình ảnh của một người thật sự, nhưng là hình ảnh dầu đúng, dù chính xác, nhưng thiếu. Mặc dầu có sự thăng thiên, mặc dầu có lời hứa sẽ trở lại, nhưng về sự mặc khải thì thiếu. Bởi vì Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là người. Dầu Chúa là hoàn toàn là người, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa của vũ trụ, Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Cho nên cần có sự mặc thị này, cần có sự bày tỏ này, cần có sự vạch rõ ràng, chỉ rõ ràng, dạy rõ ràng, chiếu ánh sáng rõ ràng này. Cần có Apocalypse Giê-xu Christu để có thể trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu trong quyền năng, trong ngôi vinh hiển, trong sự phán xét, trong sự cai trị, thì mới là một sự trình bày toàn vẹn, rõ ràng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên đây là sự mặc thị, làm cho đầy trọn, làm cho đầy đủ hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ, chỉ dẫn, dạy dỗ về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khía cạnh thứ hai cần làm cho đầy đủ đó là về sự cứu rỗi. Trọng tâm của lẽ đạo cứu rỗi là sự hy vọng huyền nhiệm. Sự hy vọng huyền nhiệm này được bày tỏ ra trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiếu điều này thì thiếu một nửa phần của lẽ đạo cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi toàn vẹn phải là sự cứu rỗi của con người cả linh hồn lẫn thể xác, sự cứu rỗi của cả xã hội, sự cứu rỗi của cả vũ trụ. Sự cứu rỗi phải đụng tới con người là cá nhân, đụng tới con người trong xã hội, đụng tới con người và cả thế giới, cả vũ trụ này. Đó là sự cứu rỗi mà lời Kinh Thánh bày tỏ. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 23, chúng ta đọc về sự cứu rỗi của thân thể. Chúng ta phải được cứu không phải chỉ về sự trừng phạt của tội lỗi, nghĩa là được cứu ra khỏi sự trừng phạt của tội lỗi, nhưng mà chúng ta cũng được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Nhưng sự cứu rỗi chỉ toàn vẹn khi chúng ta được hoàn toàn giải phóng ra khỏi ảnh hưởng của tội lỗi trong thân thể, trong xã hội, và hoàn toàn vượt thắng hơn, không còn sự có mặt của tội lỗi nữa. Sự cứu rỗi này chỉ toàn vẹn khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Sự cứu rỗi cũng phải là sự cứu rỗi của dòng dõi loài người và xã hội loài người, tất cả phải được ở dưới quyền năng của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời có một mục đích cho con người khi Ngài tạo dựng và ban cho con người trái đất để quản trị. Và Kinh Thánh này dạy rằng trong lịch sử của con người, từ khi Adam phạm tội thì ở dưới quyền cai trị của ma quỷ. Đức Chúa Trời để ma quỷ có quyền thao túng trong một thời gian trên cá nhân con người, trên xã hội con người, trên lịch sử con người. Chúng ta trong thế hệ này chứng kiến trực tiếp hay là gián tiếp tội ác giữa người và người, giết chóc, chiến tranh, và một số chúng ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của những tội lỗi này. Trên truyền hình hay là trên báo chí, hình ảnh của cả xã hội này là một sự tan nát kinh khủng của tội lỗi hoành hành. Có quyền lực ma quỷ đang hành động trong lịch sử con người. Mà nếu chúng ta chỉ ngừng lại ở sự cứu rỗi cá nhân thì cũng không đủ để hiểu quyền năng cứu rỗi của thập tự giá và của ân điển. Và nếu chúng ta nhìn vào xã hội thì không thể nào kết luận rằng sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi đầy trọn, mạnh mẽ và toàn vẹn. Chúng ta sẽ không thể nói những điều này cho đến khi chúng ta thấy sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ ra trong sự tái lâm của Ngài, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và sẽ lau sạch tất cả những dấu vết tội lỗi trên đất, sẽ đánh tan Satan và sẽ quăng Satan, ma quỷ và hồ lửa đời đời. Lúc đó sự cứu rỗi mới là toàn vẹn. Sẽ có một ngày mà sự hiểu biết Đức Chúa Trời sẽ bao trùm cả trái đất như nước bao trùm biển, như lời Kinh Thánh nói. Sẽ có một ngày mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ nắm trong tay một cây phủ việc công bình và ngồi trên ngôi cai trị. Sẽ có một ngày mà tất cả đầu gối sẽ quỳ xuống, mọi lưỡi sẽ tung hô. Sẽ có một ngày mà danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được tôn ngợi cao vời trên tất cả muôn vàng vạn vật. Đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu được vinh hiển, và được vinh hiển khi Ngài tái lâm trở lại. Cho nên hiểu biết tận tường về Chúa Cứu Thế Giê-xu và công cuộc cứu rỗi vĩ đại của Ngài thì phải hiểu trong ánh sáng của sự tái lâm vinh hiển. Phải thấy, phải yêu mến và phải đầu phục dưới sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phải thấy, phải yêu mến, phải đầu phục dưới sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên chúng ta có thể hiểu như thế này: ai đọc sách Khải Huyền mà không chú ý chú tâm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu và không nối kết tất cả những dữ kiện trong sự liên hệ này với Ngài thì chỉ đi vào những cái ngõ cụt mà không lối ra, nghĩa là không thể nào hiểu được cuốn sách này, vì cả cuốn sách này là về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó thái độ của một người đối với sách này là thái độ đối với chính Chúa. Cho nên chúng ta mở đầu với lời giới thiệu sách này, nói rằng chúng ta học sách này để biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi hy vọng với những lời giới thiệu của sứ đồ Giăng, Apocalypse Jesu Christu, sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ khơi động trong lòng quý thính giả một sự khao khát đời đời, một sự khao khát sâu nhiệm đối với lời của Chúa nói chung và đối với sách Khải Huyền nói riêng.
Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vì dọn đường Chúa đến làm cho nẻo thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.